Yeah. khi thương chạm biết đời đấng tâm đấng không sao tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sợ hãi như thế không chỗ nào tội thân nơi cửa an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Bích Tha Giá, con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 7 năm 2012, Phật tịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp Bức Thá Tham Má, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ, Niềm Tin Thù Thắng, sẽ do Thượng tọa Tệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh năng giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Và chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 9 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Bức Thá Tham Má, Niềm Tin Thù Thắng, Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bức Thá Tham Má.
Nam mô Bức Thá Tham Má. Kính đại lễ chư tổ tiểu siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài học mà có lẽ là thường thường thì nhiều người phật tử tương đối hơi cực đoan, cho rằng đạo Phật không có nói đến niềm tin mà đạo Phật chỉ nói đến trí tuệ thôi. Thật ra thì niềm tin không phải là vấn đề. Vấn đề đó là niềm tin đặt ở đâu và đặt như thế nào. Đề tài này là một đề tài mà một lần nữa cho chúng ta một cái nhìn ngược lại với cái quan điểm phủ nhận cái giá trị của niềm tin. Và ở đây cũng một lần nữa nhắc chúng ta một số về khía cạnh liên quan đến niềm tin tam bảo. Chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kịch và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe lời giảng rộng rãi từ pháp thoại của Thượng tọa Tệ Siêu. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kịch.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thá Tham Má, niềm tin thù thắng, trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, chương 5, năm pháp phẩm Sumanna, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chuyên đi con gái vua. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha vương xá về Lumana Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi chuyên đi con gái vua với 500 thiếu nữ hộ tống trên 500 cỗ xe đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, chuyên đi con gái của vua bạch Thế Tôn: anh của chúng con, bạch Thế Tôn, hoàng tử Chuyên Đá nói như sau: nếu có một người đàn bà hay người đàn ông quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say đắm rượu men, rượu nấu, người ấy sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sẽ sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ. Nhưng bạch Thế Tôn, con xin hỏi Thế Tôn, với lòng tin bậc đạo sư như thế nào, bạch Thế Tôn, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ. Với lòng tin Pháp như thế nào, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ. Với lòng tin chúng tăng như thế nào, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ. Làm cho đầy đủ các giới như thế nào, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ. Dầu cho các loại hữu tình nào, này chuyên đi, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tướng hay không tướng, hay phi tướng, phi tưởng. Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Dầu cho loại pháp nào, này chuyên đi, hữu vi hay vô vi, đi tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khao khát, sự nhổ lên dục ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt niết bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, này chuyên đi, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Dầu cho loại chúng tăng hay hội chúng nào, này chuyên đi, chúng tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả các hội chúng, tức là bốn đôi tám vị chúng tăng đệ tử của Như Lai đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng tăng, này chuyên đi, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Dầu cho loại giới nào, này chuyên đi, các giới được bậc thánh ái kính được gọi là tối thượng trong các giới ấy, tức là giới không bị bệ vụn, không bị sức mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến chánh định. Với những ai làm cho đầy đủ trong các giới luật được các bậc thánh ái kính, họ làm cho đầy đủ những gì tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Tin tưởng vào tối thượng, biết được pháp tối thượng, tin tưởng Phật tối thượng, đáng tôn trọng vô thượng, tin tưởng pháp tối thượng, ly tham an tịnh lạc, tin tưởng tăng tối thượng, là ruộng phước vô thượng, bố thí bậc tối thượng, phước tối thượng tăng trưởng, tối thượng về thọ mạng, dung sắc và danh văn, tối thượng về an lạc, tối thượng về sức mạnh, bậc trí thí tối thượng. Pháp tối thượng chánh định, chư thiên hay loài người đạt được hỷ tối thượng. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính chào thượng tọa Nhất Đẳng. Ngày hôm nay có thượng tọa vào trong để điều học tập hợp quan hỷ. Đã lâu rồi trong rừng không có nghe được pháp âm của thượng tọa. Hôm nay xin hỏi quý vị nghe nhỏ tôi cũng không biết sao nữa, bởi vì chúng tôi xài như mọi khi không chỉnh sửa cái gì cả. Xin cảm ơn quý vị. Như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục. Còn bây giờ nếu mà chúng tôi ngồi và chỉnh sửa lại thì có lẽ là chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Rất tiếc là cái máy của chúng tôi không có cái chỗ để cắm cái mic, cho nên cũng đành chịu thôi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta nghe một đoạn kinh trích từ Tăng Chi Bộ. Đoạn kinh này nói về một vị công chúa Chu Di, tên là Chu Di. Công chúa ấy cùng với tùy tùng đi đến viếng thăm Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và bạch hỏi Đức Thế Tôn về điều mà công chúa đã được nghe từ vị hoàng huynh của mình. Vì hoàng huynh của công chúa nói với công chúa rằng những người đặt niềm tin ở tối thượng và những người giữ giới tối thượng thì người đó sau khi mà trung sẽ được sanh về cõi trời. Tránh được khổ cảnh thì công chúa Chu Di bạch hỏi Đức Phật như thế nào gọi là niềm tin tối thượng và như thế nào là sự giữ giới tối thượng. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã trả lời cho công chúa Chu Di nghe rằng giữa những chúng sanh
loài hữu tình. Hai chân hoặc bốn chân, vô tưởng hữu tưởng hoặc phi phi tưởng, phi tưởng phi phi tưởng, giữa những chúng sanh như vậy thì bậc chánh đẳng chánh giác là chúng sanh tối thượng. Và nếu mà ai đặt cái niềm tin tối thượng nơi vị chánh đẳng chánh giác như thế thì người đó gọi là có được cái niềm tin tối thượng. Ai đạt được niềm tin tối thượng thì họ được quả vị Phật tối thượng. Ở đây thưa quý vị, trong giữa thế giới này chúng sanh thì có nhiều loại. Chúng sanh ở cõi người, chúng sanh ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ơ tu la, cõi người, cõi trời và cõi phạm thiên. Thì ở giữa những chúng sanh đó, bậc A La Hán chánh đẳng giác được gọi là bậc tối thượng giữa chúng sanh ấy. Cho nên khi mà một người họ đặt niềm tin nơi Đức Phật bậc tối thượng giữa chúng sanh thì cái niềm tin đó gọi là niềm tin tối thượng. Đặt niềm tin nơi Đức Phật là vị tối thượng sẽ đưa đến quả vị Phật tối thượng. Người mà đặt niềm tin nơi Đức Phật, không phải tất cả những người tin tưởng vào Đức Phật đều gọi là có niềm tin tối thượng hết. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng người mà đặt niềm tin nơi Đức Phật bằng trí tuệ, sau khi hiểu Đức Phật rồi mới đặt niềm tin lên Đức Phật thì như vậy mới là cái niềm tin tốt thượng. Có rất nhiều người họ cũng đặt niềm tin vào Đức Phật, nhưng mà cái đức tin đó có đôi khi họ hiểu sai về Đức Phật, họ thần thánh hóa về Đức Phật, hoặc là họ xem Đức Phật như là một đấng thần linh, một vị thượng đế có thể cứu rỗi họ được. Cho nên họ chỉ đặt niềm tin để mà sau đó họ cầu nguyện, họ van xin Đức Phật thôi. Thì với người mà đặt niềm tin ở Đức Phật một kiểu cách như thế thì không phải là đặt niềm tin tối thượng. Ở đây Đức Thế Tôn là ở bậc tối thượng giữa chúng sanh, tức là bậc giác ngộ, bậc tìm ra được cái con đường giải thoát. Tự Ngài đã giải thoát khỏi khổ luân hồi và Ngài vạch ra con đường để cho chúng sanh theo đó thực hành đưa đến sự thoát luân hồi. Khi một người đặt niềm tin như vậy đó, hiểu được như vậy thì mới là niềm tin tối thượng. Cái niềm tin đó mới thật sự là một niềm tin có trí tuệ. Cho nên ở đây mặc dù chúng ta nói đến một niềm tin nơi Đức Phật gọi là niềm tin tối thượng, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng tùy theo người có niềm tin hay không, người có niềm tin cái kiểu cách như thế nào mới là cái niềm tin tối thượng. Thứ hai nữa là niềm tin ở giáo pháp. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng dù cho pháp hữu vi vô vi, thì ly tham là tối thượng. Trong tất cả các pháp, điều này chúng ta nên hiểu rằng tại sao ở đây Đức Phật Ngài dạy trong các loại pháp hữu vi hay là vô vi, ly tham được xem là tối thượng. Ly tham viraga ở đây là một tên gọi của Niết Bàn. Niết Bàn là pháp nhiếp phục tiêu mạng, nhiếp phục khát ái, nhổ lên dục ái, chặt đứt tái sanh, đoạn diệt tham ái, ly tham đoạn diệt. Tất cả những cái đặc tính đó là Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề là hữu vi hay là vô vi, thì ly tham được xem là tối thượng. Cái pháp vô vi là gì, hữu vi là gì? Ở đây quý vị, cái gì thuộc về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, cái pháp ấy được gọi là hữu vi. Còn cái pháp vô vi đó, nếu mà nó tổng quát như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng Niết Bàn là pháp vô vi, và cái pháp chế định cũng là pháp vô vi. Niết Bàn và chế định không phải là pháp mà có duyên trợ tạo, không phải là cái duyên trợ tạo như là cảnh duyên, cảnh tượng duyên, vân vân. Do đó cho nên ở đây giữa các pháp hữu vi, Niết Bàn là tối thắng, mà giữa pháp vô vi, tức là Niết Bàn và chân đế và là chế định á, thì Niết Bàn là tối thắng, pháp ly tham là tối thắng. Chữ ly tham ở đây chúng ta phải hiểu, tức là cái pháp là để chỉ cho cái pháp chân đế vô vi, là chân đế là Niết Bàn. Vì vậy cho nên chúng ta nghe cái mệnh từ đầu là giữa các pháp vô vi hay hữu vi, thì pháp ly tham được xem là tối thượng trong tất cả các pháp. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu cái chữ cái pháp vô vi đó là vì nó bao gồm cả hai, tức là cái pháp chế định bên nhất trí hay là pháp tục đế rồi sau một tiếng tạch chán, và cái pháp ở tăng khát thâm mát, tức là cái là pháp vô vi Niết Bàn. Bởi vậy cho nên ở Đức Phật Ngài mới dạy rằng giữa các pháp vô vi hay hữu vi, Niết Bàn là tối thắng, là như vậy đó. Thì chữ Niết Bàn ở đây thay vì Đức Thế Tôn Ngài dùng cái từ Niết Bàn là tối thắng, Ngài lại dùng cái từ pháp ly tham là tối thắng. Bởi vì Niết Bàn có đặc tính là ly tham, là vô nhiễm, nghĩa ra nhé. Một người đặt niềm tin vào giáo pháp nếu mà giáo pháp mà chúng ta nói tổng quát tức là chỉ cho tất cả lời dạy của Đức Phật, nằm ở trong ba tạng tạng kinh, tạng luật và tạng diệu pháp. Còn nếu chúng ta nói cách khác nữa, tức là pháp do Đức Thế Tôn thuyết, tức là gồm có Phật học, Patipatthipamma, Phật hành. Pháp học là Parijñāna-dhamma và Phật hành gọi là Patipatthipamma và Phật thành Pativeda-dhamma. Thì ở trong cái Phật thành đó, tức là có Niết Bàn. Vì Đức Thế Tôn này dạy rằng này chưa thì kheo chưa và nay Như Lai chỉ dạy có hai điều, tức là chữ khổ và chỉ diệt khổ. Cho nên đi vào trong Phật pháp, chúng ta phải hiểu rằng cái niềm tin của người Phật tử chúng ta khi mà đặt niềm tin vào giáo pháp đó, chúng ta phải đặt niềm tin ở Niết Bàn, đặt niềm tin ở cái pháp ly tham, cái pháp vô nhiễm đó, thì như vậy mới là tối thượng. Bởi vì có những người khi mà họ đặt niềm tin vào giáo pháp, họ đặt niềm tin ở pháp học, vì họ đọc họ thấy cái lời dạy của Đức Phật quá hay, cho nên họ đặt niềm tin. Nhưng mà có lúc cái niềm tin đó nó bị lệch hướng. Có thể họ học về giáo pháp để họ đem ra họ luận tranh, họ đem ra để họ lý luận, và họ xem cái giáo pháp này như là một cái môn triết học về pháp học. Còn về pháp hành thì có những người họ có niềm tin ở pháp hành, nhưng mà cái niềm tin đó nó cũng chưa phải là một cái niềm tin tối thượng, bởi vì pháp hành là cái phương tiện để đưa đến cái mục đích cứu cánh. Cho nên ở đây chỉ khi nào mà chúng ta đặt cái niềm tin ở giáo pháp, mà giáo pháp đó là pháp thành, pháp tiêu nguyên thành tham mát, hay là Niết Bàn, hay là pháp ly tham, thì lúc đó mới là pháp tối thượng. Ở đây quý vị, công chúa Sipawata khi mà nàng phải mang thai 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, thì trong thời gian mà cưu mang hoài thai như vậy đó, những cảm thọ khổ thống thiết khởi lên. Nhưng mà nàng chỉ giữ cái tâm niệm, giữ ba cái tâm niệm là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác thuyết pháp để giác ngộ, để chấm dứt cái sự khổ đau này. Thứ hai nữa là tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh tu tập để đạt trừ, để đạt đến cái trạng thái chấm dứt khổ đau này. Rồi cái thứ ba, tức là nàng suy nghĩ rằng Niết Bàn là pháp đoạn diệt tịch tịnh, nơi ấy không có cái sự khổ đau này. Đặt niềm tin như thế cho nên cái tâm mới được yên lặng. Quá thực vậy. Nếu mà chúng ta đạt đến một cái niềm tin nơi giáo pháp, ở chỗ mà chúng ta suy xét và chúng ta thấy được cái giá trị của sự giải thoát mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết, thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái niềm tin vững chắc được. Thí dụ như hàng ngày khi mà chúng ta thành tựu được những danh lợi hay là thành tựu do cái quả phước đem lại, chúng ta có được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, ở trong đời sống người cư sĩ chúng ta có được tài sản, có được sự hưởng thụ, và tự nhiên chúng ta thấy hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta khi mà đạt được cái niềm tin nơi giáo pháp một cách tối thượng, là chúng ta phải thấy như thế này. Hạnh phúc của thế gian chỉ là tiền đề của sự đau khổ. Dù cho mình có được tài sản, có được địa vị, có được quyền thế, nhưng mà tất cả những thứ đó, dù rằng do quả phước đem lại, do quả phước thành tựu, nhưng mà tất cả những thành tựu đó nó cũng đưa đến sự khổ đau, đưa đến sự luân hồi sanh tử. Và hạnh phúc của thế gian chỉ là tiền đề của sự đau khổ thôi. Vì mặt là hạnh phúc nhưng vì trái là đau khổ. Nếu mà lúc bây giờ người Phật tử chúng ta nhớ được lời của Đức Phật dạy rằng Nathi Santiparang Sukhang, không có sự hạnh phúc ngoài Niết Bàn, ngoài cái pháp tịch tịnh, ngoại tịnh phi lạc, thì lúc đó người Phật tử chúng ta sẽ có tất cả cái niềm tin nơi pháp học, pháp hành và pháp thành. Cái điều đó rất là một lý do quan trọng mà tại sao ở đây Đức Phật Ngài lại nói đến cái việc mà một người đặt cái niềm tin ở giáo pháp tối thượng, tức là đặt niềm tin vào vào cái pháp ly tham, đoạn diệt niết bàn. Lý do đó thôi. Và chỉ khi nào mà chúng ta có được đủ đầy cái trình độ và chúng ta gặp những cái sự hạnh phúc của cuộc đời, của pháp thế gian đấy, mà chúng lúc đó chúng ta lại nghĩ đến cái pháp ly tham, nghĩ đến niết bàn được, thì như vậy cái trình độ chúng ta tin và hiểu về giáo pháp mới thật sự là tối thượng. Có những người Phật tử chúng ta cũng là quy Phật tham ăn sát năng lực tham ý quy tham ăn sát năng lực tham ý là quy giáo pháp, họ quy Phật quy pháp quy tăng, nhưng quy giáo pháp ở đây đó họ vẫn còn có sự hời hợt. Có một số người thì họ quy y như vậy thôi, nhưng mà không, họ không hiểu giáo pháp là gì, thì như vậy dùng cho họ quy pháp, cái niềm tin mà quy pháp thì cũng chưa phải là tối thượng. Rồi lại có người họ tin tưởng vào giáo pháp, lời dạy của Đức Phật Ngài dạy về cái phước bố thí, cái phước giữ giới để được sanh về cõi trời vân vân, họ có niềm tin như vậy, thì cái niềm tin đó dầu rằng cái lời dạy của Đức Phật như vậy, nhưng mà họ tưởng rằng họ dừng lại ở chỗ là bố thí giữ giới sẽ được sanh về cõi trời, họ có niềm tin như vậy, thì cuối cùng thì cái niềm tin đó nó vẫn bị hạn chế và đưa đến cái sự thực hành những thiện pháp để họ mong cầu cái quả vị thục đời này đời sau để được tái sanh ở cảnh giới này cảnh giới nọ, vân vân, là thân chư thiên, là thân nhân loại. Thế thì cái niềm tin ở giáo pháp của họ nó vẫn còn cục bộ và nó bị lệch hướng. Cho nên mới nói rằng đặt niềm tin ở giáo pháp tối thượng chính là đặt niềm tin vào cái sự giải thoát, chấm dứt cái sự khổ đau này, đoạn diệt ly tham hoàn toàn đối với sự tái sanh, đối với phiền não. Thì như vậy đó, đặt niềm tin mới là tối thượng. Niềm tin của nàng công chúa Sức Có Qua Ta, khi mà nàng có ở tầm tư về về niết bàn là chấm dứt cái sự khổ đau thì mới đặt niềm tin tối thượng. Thưa quý vị, nó có một cái vấn đề rất là đặc biệt, nhưng ở đây có lẽ là chúng tôi chỉ chia sẻ với quý vị, chỉ chia sẻ nhỏ thôi, nhưng mà đối với các Phật tử chúng ta hãy tự mình an lập cái niềm tin của mình ở đó, thì chúng ta mới thấy được cái tuyệt diệu khi chúng ta đặt niềm tin vào giáo pháp. Những lúc mình chúng tôi gặp nhiều cái hoàn cảnh khổ ải hay là buồn chán về cuộc đời. Mặc dù chúng tôi có học hiểu về giáo pháp, nhưng mà chúng tôi có đôi khi suy nghĩ về giáo pháp á, thì chúng tôi không có thể nào chúng tôi trấn an được bằng cái niềm tin đối với cái sự giải thoát. Hễ mỗi khi mà có cái sự khổ phiền toái, chúng tôi khởi lên cái tư tưởng khi mà nghĩ rằng pháp hữu vi khổ là như vậy, luân hồi khổ là như vậy, có thân đây khổ là như vậy, cho đến khi nào mà chấm dứt được cái sự luân hồi này, chấm dứt sự hiện hữu của thân này, thì lúc đó mới là không còn cái sự khổ này. Khi mà nghĩ đến điều đó thì tự nhiên tâm của chúng tôi vững vàng. Chúng tôi cảm thấy cái cuộc sống tạm này nó chỉ là bình thường thôi, bởi vì nó đã là pháp của vi, nó vô thường như vậy. Cho đến ngày nào mà đạt được cái mục đích tốt nhất là niết bàn thì lúc đó mới được, mới thật sự là an lạc. Điều này chúng tôi nói ra không phải là nói bằng một cái sự hư ngụy, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là khi mà chúng ta đọc qua cái lời dạy này của Đức Phật đó, chúng ta mới thấy là đặt niềm tin vào niết bàn, vào cái pháp ly tham mới thật sự là đặt niềm tin tối thượng. Bởi vì khi đó chúng ta sẽ từ bỏ những cái ái tham, ta từ bỏ những cái sự thù hận quan cái với cuộc đời hay là chấp trước về cái thân ngũ uẩn này, lúc đó chúng ta mới cảm thấy thân tâm nó nhẹ nhàng. Cho nên ở đây nếu như mà các Phật tử chúng ta chỉnh lại một chút xíu về cái niềm tin ở giáo pháp đơn giản thôi, tức là chúng ta đặt cái niềm tin nơi cái sự giải thoát, đặt niềm tin ở chỗ đạo quả niết bàn, thì lúc đó thưa quý vị mới đúng là đặt niềm tin ở giáo pháp tối thượng. Điều này nói bằng lý thuyết cũng chưa đủ, chính tự bản thân chúng ta có trải nghiệm cái niềm tin đó. Mỗi khi mà chúng ta gặp sự khổ đau, chúng ta suy xét như vậy, như nàng công chúa Sukhavata, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ thấy rằng là đây mới đúng là cái niềm tin tối thượng ở giáo pháp, niềm tin giáo pháp tối thượng. Cho nên cái bài học hôm nay chúng tôi nghĩ rằng có rất có lợi ích cho quý vị, lợi ích cho tất cả chúng ta. Rồi cái niềm tin thứ ba là niềm tin ở tăng chúng. Không phải bất cứ một cái hội chúng tăng khác nào cũng là tối thượng. Chữ tăng khác ở đây thưa quý vị, ngày xưa bên Ấn Độ chữ tăng khác xài cái từ này rất là phổ thông, chỉ là một cái hội chúng. Chữ tăng khác là hội chúng, là một đoàn thể. Chẳng hạn như nói sắc nát tăng khác, ở trong luật tạng vẫn có dùng cái từ sắc nát tăng khác là một bầy chim. Chỉ tại vì cái chữ tăng khác chúng ta xài quen rồi, chúng ta đọc âm là tăng, tăng già, mà chúng ta đọc tắt là tăng. Tăng hay là tăng già thật ra không có nghĩa, bởi vì cái chữ đó chỉ là đọc âm của chữ tăng khác thôi. Mà cái chữ tăng khá đó lại là có nghĩa là một hộ chúng. Do vậy cho nên Đức Phật Ngài mới dùng, Ngài mới dùng từ, Ngài mới nói được trong tất cả tăng khá, các tăng khá, tức là tất cả các tăng hội chúng Sa Môn, hội chúng Bà La Môn, hội chúng gia chủ, hội chúng của những người nô lệ, hay là hội chúng một đoàn, một bầy chim, hay là một bầy nai, vân vân. Tất cả những cái đoàn thể nào mà có cái sự tập hợp thì gọi là tăng khác. Thì trong tất cả những tập hợp đó, những cái đoàn thể đó, thì tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là tối thượng. Thì tăng chúng của đệ tử của Đức Thế Tôn ở đây là ám chỉ cho ai thưa quý vị? Ở đây khi mà nói đến một cái tăng chúng tối thượng thì phải nói rằng tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn Chattari Yukani Athapurit Sampokala, tức là gồm có 48 vị tứ sâm bát mối, là những vị đệ tử đắc tu được quần tư đà hàm a la hàm a la hán, tư đà hàm đạo, tu đà quần đạo, tu đà quần quả, tư đà hàm đạo, tư đà hàm quả, a la hàm đạo, a la hàm quả, a la hán đạo, a la hán quả. Chúng tăng đó, các vị thánh đệ tử đó của Đức Phật mới thật sự là chúng tăng tối thượng trong tất cả các hội chúng. Hội chúng phàm phu, dầu cho cái hội chúng đó là những vị tỳ kheo tốt đẹp ở trong giáo pháp, nhưng mà những vị tỳ kheo phàm phu thì vẫn còn có cái sự không thăng bằng về đức tin, không thăng bằng về tinh tấn, không thăng bằng về trí tuệ. Nhưng mà đối với cái hội chúng đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật 48 vị đó thì được xem là tối thượng, bởi vì các ngài đức tin luôn luôn cân bằng, tinh tấn cân bằng, trí tuệ cân bằng, không phải lúc về lúc khác, và các ngài đã đạt đến cái vị tri quyền, tức là đạt đến cái trí tuệ mà biết cái chưa từng biết. Dĩ tri là đạt đến cái trí tuệ biết cái đã từng biết, tức là biết Niết Bàn, giác ngộ Niết Bàn. Và cụ tri quyền tức là biết đạt đến cái trí tuệ mà thấu triệt Niết Bàn một cách viên mãn, cụ túc, chính là những vị A La Hán. Vị tri quyền là ám chỉ cho cái vị tu đà quần đạo, còn vị tri quyền là ám chỉ cho bậc tu đà quần quả, tu đà hàm đạo, tu đà hàm quả, a la hàm đạo, a la hàm quả và a la hán đạo. Còn vị a la hán đạo đó đạt đến a la hán đạo tức là cụ tri quyền. Khi mà các vị đó đạt đến cái trí tuệ đặc biệt như vậy thì mới được xem như là một cái hội chúng tối thượng. Và bởi thế cho nên ở đây người Phật tử chúng ta cũng nên hiểu rằng khi mà chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng ta đặt niềm tin ở Đức Phật, chúng tôi đã nói rồi, đặt niềm tin ở giáo Pháp tức là đặt niềm tin ở Niết Bàn, ở sự giải thoát, cái pháp ly tham thì chúng tôi nói rồi. Bây giờ đặt niềm tin ở tăng chúng. Nếu như mà chúng ta không hiểu rõ điều này thì chúng ta đặt niềm tin ở tăng chúng, chúng ta gặp cái hội chúng nào thấy các vị sư, các vị tu sĩ mà đắc y tại sai, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là tăng. Rồi khi chúng ta thấy các vị có đôi khi chi kiến như thế này, chi kiến như thế nọ, hoặc là thấy trở hành như thế này, trở hành thế kia, tự nhiên chúng ta mất thiền tịch. Hay là chúng ta đi ở trên các nước trên thế giới, chúng ta gặp chư tăng Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào hay Miến Điện, chúng ta thấy ở mỗi một nơi chư tăng có cái sự sinh hoạt theo cái phong tục tập quán như thế này thế khác, nó có sự dị biệt, cũng có những điểm đồng. Nhưng mà rồi người Phật tử chúng ta lại gieo động cái niềm tin ở chư tăng, hoặc là nghi chính những vị tăng, những vị tu sĩ mà chúng ta quy y, mà chúng ta cho rằng là quy y tăng đó. Nếu mà chúng ta quá đặt niềm tin nơi cái vị tỳ kheo ấy, trong khi vị tỳ kheo ấy chưa phải nằm ở trong cái hội chúng tối thượng đệ tử của Đức Phật là tăng, thì một ngày kia khi mà chúng ta thấy cái vị đại đức, cái vị thượng tọa hay cái vị hòa thượng mà mình quy y, mình nghĩ là tăng tối thượng, mà bây giờ có một vài cái khuyết điểm, thì tự nhiên chúng ta sẽ vơi mất niềm tin. Thế cho nên cái niềm tin của chúng ta nơi tăng chúng là chúng ta phải đặt niềm tin nơi cái hội chúng thánh đệ tử của Đức Phật. Cái niềm tin ở tăng để chúng ta quy tăng tức là cái niềm tin tuyệt đối nơi chúng đệ tử tám đôi bốn đôi tám vị tu được quần tu đà hàm a la hàm a la hán đệ tử của Đức Phật, thì lúc đó cho dù rằng quý vị đi ở khắp nơi trên thế giới này, hay là quý vị gặp các vị thầy, các vị sư mà có những cái trở thành khiếm khuyết về giới, về tri kiến như thế nào, quý vị cũng không mất niềm tin để tăng được, là tại vì chúng ta đặt niềm tin nơi thánh tăng, nên hội chúng thánh tăng. Đây là một điều rất đặc biệt mà ở cái bài kinh này mở ra chúng ta một điều sáng, là chúng ta tin tưởng như vậy. Thật ra thì điều này chúng tôi khi mà thi pháp nhắc nhở cho Phật tử, chúng tôi cũng đã có nói nhiều, bởi vì chính bản thân của cái vị pháp sư, vị giảng sư vậy, mặc dù bản thân mình là một vị tỳ kheo, là một vị tăng, nhưng mà chúng ta cũng phải đặt niềm tin nơi tăng, quy y tăng. Quy tăng ở đây không phải là chúng ta quy y cái hội chúng đơn giản, cái hội chúng ở trong cái tập thể mà hiện chúng ta có, chẳng hạn như những vị hòa thượng cho xuất gia đệ tử, tỳ kheo cũng có, tỳ di cũng có. Mà bây giờ vị hòa thượng đó không lẽ đảnh lễ chư tăng, các vị tỳ kheo đệ tử của mình, hay là quy y đệ tử của mình? Nhưng không, các vị hòa thượng đó cần phải tác ý rằng tăng ở đây tức là tám đôi bốn vị, những bậc thánh tăng đệ tử của Đức Phật, những bậc, những vị thánh sinh văn đó. Thì như vậy đó, thì dù cho hòa thượng bây giờ cũng phải là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy Phật tức là quy y bậc chánh đẳng chánh giác, quy y pháp ở đây tức là quy y hướng đến cái sự niết bàn, hướng đến pháp niết bàn, pháp vị tha. Quy y tăng ở đây tức là vị hòa thượng đó cũng quy y chúng tăng đệ tử tuyệt hảo của Đức Phật là tu được quần tu đà hàm a la hàm a la hán. Như vậy thì cái niềm tin của chúng ta nơi chư tăng sẽ vĩnh viễn không có bị xa lạc, không có bị mất, là bởi vì các bậc thánh tăng là các vị đó thành tựu viên mãn về giới, viên mãn về tri kiến, sila samatthi và dikkhi samatthi. Khi mà chúng ta đặt cái niềm tin tối thượng như vậy đó, thì như vậy cái niềm tin của chúng ta sẽ không có bị sai lệch, và chính cái niềm tin này sẽ giúp cho chúng ta được thành tựu quả tối thượng. Khi mà chúng ta đọc qua cái đoạn kinh này, chúng ta đừng có hiểu tại sao hồi trước giờ mình cũng quy Phật, quy pháp, quy tăng, cũng có niềm tin ở Tam Bảo, mà mình có đôi khi mình cũng bị phiền não, hay có đôi khi cũng bị quả nghiệp nó chi phối ở trong quá khứ, mình sống khổ. Như vậy thì đặt niềm tin nơi Tam Bảo, nơi Phật pháp tăng, xem ra nó có tác dụng gì nhiều, chúng ta sẽ suy nghĩ gì. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, vì rằng cái niềm tin của chúng ta chưa có đạt được cái niềm tin tối thượng, tức là chưa có niềm tin nơi bậc chánh đẳng chánh giác. Dầu ngoài miệng thì chúng ta nói là quy Phật, chúng ta chưa có đặt niềm tin nơi pháp tối thượng, tức là pháp ly tham hay là niết bàn. Mặc dù ngoài miệng là chúng ta xin quy pháp, chúng ta tưởng đâu là quy y những cái phò kinh, những cái bộ sách, những cái bộ tâm tạng, như vậy là gọi quy pháp. Chúng ta chưa đặt niềm tin trọn vẹn ở tăng tối thượng, tức là chư thánh tăng, chư hiền thánh tăng, đệ tử của Đức Phật, mà chúng ta chỉ quy y cá nhân của vị này, cá nhân vị kia, rồi một vài năm chúng ta sống gần thầy, chúng ta thấy vị thầy, vị tăng mà chúng ta quy y đó có một vài cái khuyết điểm, một vài cái phốt, tự nhiên chúng ta bất mãn, thử hỏi chúng ta có niềm tin đối với Tam Bảo như vậy đó, Phật pháp tăng như vậy, làm sao mà chúng ta đạt được quả di thục tối thượng được? Cho nên chúng ta phải chấn chỉnh lại cái lòng tin của chúng ta đối với Phật, đối pháp, đối tăng, để trở thành cái niềm tin tối thượng, hầu đạt được cái quả di thục tối thượng. Cũng như khi mà chúng ta nói đến pháp, chúng ta nói đến giới cũng vậy. Ở đây Đức Phật định nghĩa rất rõ ràng, là làm cho thành tựu giới của bậc thánh. Giới nào mà bậc thánh 8 tháng? Bậc thánh tu tập và thánh ái kính, thì như vậy cái giới đó mới là cái giới tối thượng, an trú giới tối thượng. Nếu như vậy không có nghĩa là có một loại giới riêng biệt mà những điều giới chúng ta đã thọ trì. Ở đây thưa quý vị, người giữ giới nó có 3 cách, mà cái cách tối thượng đó là giữ giới như bậc thánh. Có người họ giữ giới, mặc dù họ cũng giữ ngũ giới, giữ bát quan trên giới, giữ thập giới hay là giữ cụ túc giới của vị tỳ kheo, nhưng mà họ giữ giới, họ giữ giới như kẻ con bò, tức là đếm cho đủ số, đủ điều giới, rồi họ giữ, họ nghiêm trì những cái điều đó, không để cho vi phạm thôi. Họ không để cho vi phạm. Nhưng mà thực ra thì trong lúc họ giữ giới, họ còn có những cái phiền não khác, họ còn bị chi phối những cái phiền não khác. Họ giữ giới mà họ không đem lại cái sự mát mẻ cho mình, không đem lại sự mát mẻ cho những người xung quanh. Người Phật tử có đôi khi giữ 5 giới, miễn làm sao đủ 5 giới, không sắc sanh, không đụng cấp, không tà dâm, không nói dối, uống rượu thôi. Nhưng mà họ giữ giới, họ không có biết được rằng giữ giới như thế nào để tâm được an lạc. Họ không sắc sanh, không giết hại, nhưng mà cái sân tâm của họ vẫn còn. Họ có thể, họ đánh đập chúng sanh khác, họ có thể làm tổn hại đến chúng sanh khác, mặc dù không làm cho chúng sanh khác chết. Nhưng mà giữ giới như vậy thì cũng chưa phải là giữ giới nguyên vẹn, nó còn bị bể bụng. Mặc dù không trộm cắp, nhưng mà người này còn có cái mưu mẹo để lấy tài sản của người khác. Trên phương diện luật thì bắt bẻ không được, nhưng mà người này vẫn còn có một cái sự tham lam, sống tà mạn. Mặc dù họ thu nhận cái tài sản đó một cách hợp pháp, cái lợi lộc đó hợp pháp, nhưng mà vẫn xem như là tà mạn. Thí dụ như một vị tỳ kheo mặc dù không có trộm cắp, nhưng mà khi Phật tử đi đến chùa, vị này làm bộ tịch như là một người trang nghiêm, một người tu hành chín chắn, để cho Phật tử khởi lên lòng tin cúng dường. Thì hễ Phật tử đem đến, họ chiêu cúng bằng 2 tay thì vị sẽ thọ nhận. Thọ nhận như vậy không phải là trộm cắp, nhưng mà có điều là sự thọ nhận bằng cái sự bộ tịch như vậy thời, cái đó cũng chưa phải là cái giới toàn hảo. Tất cả những cái giới khác cũng như thế. Cho nên Đức Phật này dạy rằng cái người giữ giới như kẻ chăn bò là giống như cái người một đồng buổi sáng đi đến chủ trang trại xin lãnh 5 con bò hoặc 8 con bò hoặc 10 con bò, rồi họ dẫn đi, dẫn bầy bò đó đi ăn ở chỗ này chỗ kia từ sáng đến chiều, miễn sao đem về cho chủ đủ 10 con, 5, 8 con hoặc 5 con, không có mất con nào thôi. Nhưng mà cái chuyện mà con bò đó khỏe hay là bệnh, người chăn bò họ không cần để ý tới. Cũng như cái người giữ giới vậy, có khi chúng ta đến giới cho đủ đừng để vi phạm thôi, mà những cái phiền não mà phát sinh họ không có cố ý họ diệt trừ, không có cố ý họ thanh lọc, thì như vậy đó được xem như là giữ giới kẻ chăn bò. Giữ giới như kẻ ngoại đạo có nghĩa là mặc dù cũng thọ ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới hay là cụ túc giới, giới mà Đức Phật ngài chế định, mặc dù họ cũng thọ như vậy, nhưng mà họ mang nặng cái tà kiến, họ xem giới đó như là một cái hình thức, một cái nghi lễ, và họ chấp thủ như là giới cấm thủ. Thì cái điều đó nó cũng sai lệch đi cái sự giữ giới của bậc thánh. Giữ giới thứ ba đó là cách giữ giới của bậc thánh như thế nào, giới như thế nào bậc thánh ái kính. Ở đây quý vị, một là giữ giới bằng cái trí tuệ chánh kiến, biết hiểu rằng những cái khuyết điểm, những cái lỗi nhỏ nhặt là cái nguyên nhân phát sinh lên phiền não, phát sinh lên nghiệp quả ác. Do đó cho nên vị này giữ giới để làm sao thanh lọc được phiền não, để chặn đứng được các ác nghiệp do thân, do khẩu, do ý. Như vậy là giữ giới cái tính cách của bậc thánh. Và bậc thánh giữ giới, bậc thánh ái kính những cái điều giới như thế này. Một vị tỳ kheo giữ giới mà vị đó đem lại cái sự an vui cho mình, an lạc cho tăng chúng, không vì cái sự giữ giới đó mà tự tán quỷ tha, khen mình chê người khác, hay là có cái sự ngạo mạn do cái giới hạnh của mình, thì như vậy thì giữ giới đó bậc thánh mới khen ngợi, bậc thánh mới là quý kính. Và hơn thế nữa là giữ giới cốt để cho tâm được hân hoan, do tâm hân hoan nên hỷ lạc tác thân, do tâm hỷ lạc nên tâm dễ định tĩnh. Và khi mà tâm định tĩnh được thì lúc bây giờ mới phát sinh lên trí tuệ, tuệ mắt để mà thấy rõ cái sự vô thường, khổ, vô ngã và đoạn trừ những phiền não. Thì như vậy giới nào, cái tâm lý giữ giới như thế nào mà để thành tựu được thánh chánh định và thánh tuệ, thì giới đó là một thánh ái kính, một thánh quan hỷ. Cho nên cái việc mà chúng ta giữ giới, chúng ta nhớ ba điều. Một là chúng ta giữ giới theo cách của bậc thánh, là chúng ta không tự mãn về cái giới của mình. Chúng ta chỉ biết rằng giới là một cái giai đoạn thứ nhất để làm cho thân tâm được nhẹ nhàng, được an vui vì không có lỗi lầm. Thứ hai là khi chúng ta giữ giới, chúng ta phải biết rằng chúng ta không có vì cái việc giữ giới của mình mà làm khổ mình và khổ người khác. Thứ ba là chúng ta giữ giới nhằm cái mục đích là để chúng ta cho thiền định dễ phát sanh. Đó, cái cách chúng ta giữ giới như vậy thì mới đưa đến cái sự lợi lạc, và cái giữ giới đó mới là giữ giới tối thượng. Cho nên ở đây thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay đã gợi cho chúng ta rất nhiều điều quan trọng ở trong cái vấn đề mà chúng ta đặt niềm tin nơi quy y Phật, quy pháp, quy tăng, mà niềm tin tối thượng. Chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái đó. Chúng ta thành tựu giới, giữ giới như thế nào để gọi là giữ giới tối thượng, chúng ta phải hiểu được điều đó. Thì hôm nay trong cái ngày thuyết giảng của chúng tôi với cái đề tài này, chúng tôi xin được trình bày bấy nhiêu ý nghĩa đó, hầu mong giúp cho tất cả chúng ta ở đây có cái sự quan hỷ, hiểu được lực Phật ngôn để chúng ta tu tập cho được tiến hóa tốt đẹp. Chúng tôi xin dứt lời và phần thời gian còn lại chư tăng sẽ thảo luận. Kính lễ chư tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thú, kính trình sư tổ đại sư, kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử một lần nữa. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đặc biệt trở lại với đề tài, đó là cái niềm tin của người con Phật. Về đề tài này thì phải nói rằng có rất nhiều điểm để chúng ta thảo luận. Tuy nhiên, hôm nay thì chúng tôi xin được thưa rằng chúng ta sẽ thảo luận trong 40 phút, 20 phút còn lại thì chúng tôi xin được đặc biệt dành một cái chương trình để nói về một điều mà chúng tôi vừa trải nghiệm một tuần lễ vừa qua, để như là một chia sẻ với quý Phật tử. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân, không biết là Đại Đức Pháp Tân có nghe rõ không? Nếu Đại Đức Pháp Tân nghe rõ, xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, khi mà chúng ta đọc vào trong kinh điển của Đạo Phật đó, thì chúng ta thấy rằng một người Phật tử mà đã có niềm tin ở Đức Phật, mà tưởng nghĩ đến tất cả những chúng sanh trong cuộc đời này, thì chúng ta thấy rằng không có ai tối thượng hơn Đức Phật hết. Nhưng mà Đại Đức Pháp Tân có thấy rằng trong cái sự phát triển của Đạo Phật ở các quốc gia về sau này đó, thì một số các quốc gia họ đã làm mờ nhạt đi hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà thay vào đó là hình ảnh của nhiều vị Phật và nhiều vị Bồ Tát khác. Thì theo Đại Đức Pháp Tân nghĩ rằng điều này có ảnh hưởng đến niềm tin của người người con Phật ở trên cái tính lý căn bản không? Tức là ví dụ như là khi mà chúng ta nghĩ về Đức Phật, hay bị làm cho hình ảnh Đức Phật thật rõ, thật sâu đậm, thì bây giờ như chúng ta bước vào trong ngôi chùa mà thờ phượng quá nhiều, và đôi khi một người Phật tử Việt Nam trung bình cũng ít có nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Đại Đức Pháp Tân nghĩ rằng điều đó nó có trở ngại gì trong niềm tin của chúng ta không? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng. Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Pháp Tính Chính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, cho biết là nghe rõ. Dạ, bao hỏi được chưa? Dạ, nghe rõ hả? Dạ. Chúng tôi nghĩ rằng cái niềm tin của người Phật tử mình thì như là cái điều mà mình hiểu các nước xung quanh mình. Thí dụ bây giờ mình thấy là ở Thái Lan, ở Tích Lan, rồi ở Myanmar gì. Mặc dù là trong cái tín ngưỡng dân gian của mỗi đất nước thì mỗi quốc gia nó đều có hết. Nhưng mà dù sao thì ở trong một cái ngôi chùa thì người ta thờ Phật, đâu thấy hình tượng của Phật. Ta thờ á, đặt một cái chỗ vị trí, một cái vị trí hết sức là trang trọng, hết sức là trang trọng. Và họ thờ Phật thì hình ảnh đó lấy rất là. Còn tiên ở Việt Nam mình thì dân hưởng từ lâu đời, từ ở cái phần nội ở đất nước Việt Nam thì ở phía Bắc các ngôi chùa phía Bắc nó cũng đã khác ở miền Trung rồi ở miền Nam rồi. Theo chúng tôi biết thì ở miền Bắc cái ngôi chùa thì họ thờ rất là nhiều. Cái hình ảnh của Phật Thích Ca, của Đức Phật Gautama của chúng ta đó, nó bị nó bị mờ nhạt là ở chỗ là thay thế vào đó là một hình ảnh của một đức Phật khác, đó là đức Phật A Di Đà. Thấy Phật A Thích Ca ở đâu nữa hết. Rồi bây giờ đó thì bên cạnh đó thì cái sự thờ phượng đó, có lẽ là thờ các vị Bồ Tát, thờ các vị, thậm chí các quan, các vị thần, các vị công thần của các triều đại đất nước, để có công với đất nước cũng đem vô thờ ở trong chùa luôn. Thì từ cái hình ảnh đó, còn ở phía nam của chúng ta, các chùa Bắc Tông đó, ở đây chúng tôi không có nói tính cách là chỉ trích hay gì hết, mà chỉ nói trên cái nhận xét nhìn thấy bằng mắt của mình đó. Thì ở các ngôi chùa Bắc Tông ở phía nam chúng ta thấy có thờ Quan Thánh, Quan Công đó, mà ở trong Quan Dinh Trường, tên là Quan Dinh Trường, ở trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa có nói đến đó. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của Phật từ cái việc thờ phượng đó, nó đã làm mờ nhạt đi, mất đi cái hình ảnh của Đức Phật mà chúng ta đang tin tưởng, đang thực hành, đang y cứ vào đó. Đó là Đức Phật Thích Ca Ngài đã dạy lời, cái lời dạy để đầy đủ cái kho tàng Tam Bảo, Tam Tạng, Kinh Điển Phật, Kinh Luật Luận hết rồi. Để từ cái việc mà thờ phượng nó bị lệch lạc rồi mất đi, mờ nhạt đi đó, thì theo chúng tôi nghĩ đó, nó ảnh hưởng rất là lớn. Bởi vì ở đó đó, người ta sẽ, một thời gian sau, người ta sẽ gắn cái tư tưởng, bất cứ một tư tưởng nào đó của ai được gắn cho một Đức Phật nào đó ngoài Đức Phật Thích Ca của chúng ta, thì lúc đó cái tư tưởng của người đó đã trở thành cái tư tưởng của Phật, tư tưởng của Phật mà chúng ta kính nghĩ đó là của Phật Thích Ca không. Thì từ cái việc mà cái hình ảnh, chúng ta biết rằng cái hình thức ấy, nó có thể ảnh hưởng đến tâm linh, cái tâm của mình, và cái tâm của mình nó có thể hiện ra cái tướng, hiện ra cái tướng, cái ở bên trong nó có thể tác động ở bên ngoài, và cái ở bên trong nó có thể làm ảnh hưởng từ bên ngoài, và cái ngoài nó có thể ảnh hưởng từ bên trong. Cho nên cái việc mà thờ phượng mà chúng ta đã lệch lạc đi đó, thì cái tư tưởng mà chúng ta sẽ, nếu mà một thời gian sau, vì cái sự thờ phượng đó, vì cái sự tôn trọng tín ngưỡng đó, người ta sẽ gắn vào cho một cái tư tưởng của một ai đó cho rằng Phật Thích Ca, thì chúng ta cũng dễ bị lầm lạc lắm. Dạ, dễ bị lầm lạc đó. Ví dụ như chúng ta thấy cái hình ảnh của một vị tượng Phật Di Lặc, Di Lặc mà theo truyền thống Bắc Truyền có đó. Thì Phật Di Lặc thì chúng ta chưa có ra đời, theo như kinh điển Pali thì cả hai truyền thống thì chúng ta cũng thấy chưa có ra đời, nhưng mà lại có một hình tượng của Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc đó thì dựa vào một cái hình ảnh của một vị bố lão đại sư của bên Trung Quốc, bụng to, tai sệ, vân vân và nhân dân. Thì từ cái hình ảnh đó đó, chúng ta thấy rằng gắn vào trong đó, rồi tác động đến cái tư tưởng, nội dung giáo điển mà Đức Phật Ngài dạy, nó bị lệch lạc đi. Chúng ta cứ bị ảnh hưởng từ cái lệch lạc này sang tới cái lệch lạc khác. Cái điều mà Phật chưa chỉ dạy, chưa không, Phật không có nói, mà mình tự cho những điều đó. Mà trong luật thì, trong kinh Đức Phật có nói rằng có thể là thêm thắt những cái điều mà gọi là phi chánh pháp, tự cho là chánh pháp để thêm thắt vào, rồi những điều chính pháp tự bỏ những điều đó đi, để rồi mất đi cái giá trị đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng giá trị mà mình thờ Phật, mình kính Phật, mình nghĩ đến Đức Phật và những cái sự thành tựu mà Đức Phật đã làm được, cái hình ảnh đó để cho mình hướng về, và mình sẽ cố gắng làm như vậy, thì cái đó nó tốt hơn là chúng ta thờ Phật với cái mà chúng ta nghĩ tin Phật là như là một vị thần linh cứu rỗi, ban phước hay là giúp đỡ cho mình cái gì đó. Thì cái hình ảnh mà chúng ta thấy Phật dạy, chúng ta tu tập, chúng ta tin Phật, chúng ta cũng được hạnh, thì việc thờ phượng theo nghĩ là chúng ta có may mắn là được thừa hưởng, tiếp nhận, kế thừa được cái kho tàng pháp bảo nguyên thủy. Và các nước dân của chúng ta đó, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, Thái Lan, Tích Lan, Myanmar, Lào đó, thì dù sao đi nữa dù ở trong một cái dân tộc nào cũng có một cái tín ngưỡng dân gian trong đó, nhưng mà Phật cũng vẫn là một cái, khi mà thờ cũng có một cái vị trí độc tôn, có một vị trí đặc biệt mà chúng ta thấy ở đó. Cho nên từ cái việc thờ phượng đó, đó là chúng ta thấy rằng là chúng ta kính Phật, rồi chúng ta thờ, rồi chúng ta không có bị lệch lạc, do cái thờ đó không bị lệch lạc thì cái nội dung mà chúng ta tin ở nơi Phật á, chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn hơn và nó bền vững hơn, chứ không có bị lệch lạc. Đó là dài thì ý nghĩ mà chúng tôi xin được chia sẻ ở đây. Và bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa nhắc đảnh trở lại.
Sao cũng kính trình đại đức Pháp Tịnh, xin hỏi đại đức Tự Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tự Quyền nghe được, xin đại đức Tự Quyền cho biết để kính đại đức Tự Quyền. Dạ thưa đại đức Tự Quyền, chúng ta thấy là có rất là nhiều điều để mô tả về giáo pháp. Khi mà chúng ta nói niềm tin ở Pháp đó, ở đây thì đặc biệt Đức Phật này đề cập đến cái yếu tố gọi là lý dục, là cái chân pháp của Đức Phật đó là đạo lý dục. Thì thường khi mà chúng ta nói về chân lý và cao siêu mầu nhiệm đó, thì chúng ta nói nhiều điều, nhưng mà tại sao cái tính gọi là cái đặc điểm về lý dục đó, nó lại là một cái tiêu chí đặc biệt mà khi mà chúng ta nói về giáo pháp? Về điểm này, để Tự Quyền có thể chia sẻ bài điểm với Phật tử là tại sao khi mà chúng ta đề cập đến đạo của Đức Phật thì chúng ta đặc biệt nhấn mạnh đến đạo lý dục. Vấn đề Đức Tự Quyền.
Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Tính Hạnh, cảm ơn chư Phật tử. Cô kính lễ đến sự sự siêu ở thượng thượng giác đẳng để Đức Phật Tân, để Đức Phật Tính, để Đức Phật Tân, Đức Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện trong đêm. Thân chào đến quý sư nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì nói về những lời dạy của Phật thì Đức Phật Ngài chuyên thiết chỉ có hai điều, đó là khổ và sự chấm dứt khổ. Mà sự chấm dứt khổ ở đây có thể nói là con đường lý dục. Cái chữ lý dục này có thể nói một cách nó rộng hơn, đó chính là cái nguyên nhân sinh ra cái đau khổ. Mà toàn bộ có thể nói rằng trên tinh thần cái lời dạy của Phật xuyên qua, chúng ta thấy Ngài trình bày về cái sự khổ và trình bày cái nguyên nhân của cái khổ đó, nó dẫn chúng sanh đến đau khổ, đó chính là dục. Thì ở đây thường thường chúng ta nghĩ rằng là chính Đức Phật Ngài đưa ra nhiều cái hình thái về những việc làm lành, nhưng cuối cùng thì chúng ta thấy Ngài cũng nhấn mạnh ở một cái gì, ở một điều, tức là Ngài khẳng định rằng Nibbanang Paramang Sukhang. Chúng ta thường nghe chư vị giảng sư giảng, và hôm nay ở trong tinh thần Pháp Bảo thì sư phụ Tại Siêu cũng đã nói qua cái điều đó, cái lạc cao cả nhất, cái lạc hạnh phúc nhất đó chính là Niết Bàn, mà Niết Bàn chính là ly dục. Đối lại với cái luân hồi, đó chính là cái Niết Bàn. Một cái luân hồi tức là vượt thoát ra ngoài cái dục. Bởi vì nếu như chúng sinh còn tầm cầu, còn muốn hưởng thụ với bất cứ cảnh giới nào, chẳng hạn như là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì cũng còn vòng trong, vần xoay trong tam giới. Chúng ta thấy cái lạc cao cả nhất đó chính là thiền định, mà Đức Phật Ngài cũng không còn Ngài không thấy chúng tôi nói cái phỉ lạc, tức là cái cảm thọ của thân và tâm hướng đến cái dục, có cái dục cao cả nhất mà của các phu vi, đó chính là thiền định. Mà cái lời chụp đó cũng không được Đức Phật Ngài tán thán cho bằng, tức là đối với người đệ tử phải có cái gì, phải có cái sự tu tập để chúng ta hướng tới cái ly dục. Bởi vì khi nào mà còn điểm khởi của phiền não, hay là còn điểm khởi của dục, thì ngay khi đó chúng ta sẽ còn đau khổ. Chúng sinh, chúng ta nhớ, bởi vì trứng tinh thần kinh điển của tinh thần lời dạy của Phật, Đức Phật kêu chúng ta tu tập làm sao mà cuộc đời này không còn vui cái buồn, không còn cái khổ cái lạc, như là Niết Bàn như thế đó, tức là cái trạng thái bất sanh, bất khổ, bất lạc. Bởi vì khi nào lạc, dục lạc còn xuất hiện, thì khi đó còn cái sự bám biếu, còn cái sự hưởng thụ còn có sự chạy theo, còn có sự dính mắc. Ngày nào còn dính mắc thì ngày đó sẽ còn đau khổ. Dính mắc ở cõi dục, dính mắc ở cõi sắc giới, dính mắc ở cõi sắc giới. Và kính thưa quý vị, chúng ta đã từng đi qua ở các cõi, từ cõi dục đến cõi cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Trong tam giới này chúng ta đã đi qua những cõi phàm, những cõi mà sanh tử đau khổ chúng ta đi qua hết. Chúng ta từng là trời người, chúng ta từng là các vị phạm thiên, các tầng trời, và chúng ta đã tiếp tục ở hôm nay. Và chúng ta cũng từng là những chúng sanh hết sức thấp bé, từng là đọa sâu vào những địa ngục khổ đau mà do cái nghiệp phiền não hay là do cái dục này nó chi phối. Và chính vì cái dục chi phối đó nó dẫn đến cái luân hồi. Mà dục ở đây chính là ái. Ái thì nguyên nhân sinh của nó, tức là nhân của gây đến cái đau khổ, là cái nhân tương lai đưa đến cái đau khổ. Cho nên nếu như là một người đệ tử Phật, là một người đệ tử Phật, khi làm được những cái việc, làm những cái việc lành, không phải cầu mong cho mình được hưởng cõi trời cõi người, hay là mong mai sau mình được hưởng cái này cái kia, mà hướng tâm rằng nguyện công đức này đã làm, xin kết thành cái gì, kết tụ đạo quả bồ đề, xin chấm dứt sinh tử đau khổ. Chứ không phải do công đức này mình làm đây mà rồi được mình được coi như thụ hưởng nơi này nơi kia. Thì chính Đức Phật này cũng đã giảng thuyết về hãy người nào làm được việc lành thì hưởng cái quả lành, người nào bố thí cái vật thù thắng sẽ được cái vật thù thắng, người nào nghe cái pháp thù thắng sẽ được hành được cái pháp thù thắng, và người nào thực hiện được như vậy thì người đó sẽ chắc chắn đạt được kết quả. Thì có thể nói rằng cái việc thiện hay là cái việc lành, cái việc thập thiện hay là thập phúc hành tâm của nhà Kiri Giáo Quốc Thú, đối với người đệ tử bố thí thì giới tu tiến cung kính phục vụ thuyết pháp, thính pháp, tùy công đức, hữu công đức và cải chánh tri kiến. Ở đó tất cả những công đức thiện, thập thiện và thập phúc hành tâm chúng ta đã làm. Khi chúng ta đã làm đó, nhưng quả thật nếu như có một sự suy nghĩ kỹ thì chúng ta sẽ thấy những công đức đó nó còn kết tụ, nó còn dính mắc. Chúng ta đang nghèo thì chúng ta thấy người giàu thì chúng ta thích, nhưng rồi chúng ta giàu rồi, kính thưa quý vị, chúng ta cũng chạy đi thêm nữa, rồi chúng ta tìm muốn cái này, muốn hưởng thêm cái nọ, và thế là cuộc đời này rồi nó cũng sẽ ra đi, rồi cũng sẽ tan, sẽ chia lìa. Và chúng ta sanh đến thì có tử đến, và chúng ta đã từng chịu cái sự trầm luân, cái sự sanh tử, cái sự đau khổ. Rồi trong cái giàu sang, trong cái thuận duyên đó, không phải lúc nào nó cũng như thế, và có những lúc nó rồi nó mất đi, rồi chúng ta lại đau khổ với nó. Đối với người nghèo, với người không có thì muốn tìm cho có, mà cái người có rồi muốn nó thêm nữa cũng là một cái dục khổ đau nữa. Và khi nó mất đi và hối tiếc và đau khổ, hoặc là người có thì chấp thủ gìn giữ, thì nói chung cái trạng thái có và trạng thái không có này nó đều là trạng thái của dục ước muốn hết. Cho nên Đức Phật ngày tuyên thuyết về cái sự tu tập đó chính là cái gì, nhằm để gỡ cho chúng ta trong cái gì, cái có và cái không có đó, cái thích và cái không thích đó, xin lỗi, cái thích và cái tầm cầu và cái hưởng thụ đó. Gọi là cõi dục chính là chúng ta hưởng dục. Cõi dục đây tức là cõi của hưởng của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cho nên cõi dục giới này chính là cõi hưởng ngũ dục. Ngũ dục công đức tức là những việc thiện, việc lành mà chúng ta đã tạo. Và chúng ta hễ mà khi mà hưởng nó, có nó thì hễ mà bố thí sanh thiên. Mà bố thí thì đời sau chúng ta được sanh cảnh giới yên vui, chúng ta có cái sự thượng may, cái sự thượng duyên, cái sự giàu có, được cái quyền bố thí, quyền tước bố thí, y phục rồi là cho sắc đẹp vân vân, thì những cái tinh thần đó đây chính là cái quả, cái nhân quả của nó là nó đáp ứng như thế. Nhưng cái thưa quý vị, chính trong cái đẹp, chính trong cái thuận duyên, chính trong cái có đó thì nó lại là hại cho chính ta nữa. Nhiều khi chúng ta nghèo mà chúng ta là ít có phải là tầm cầu ước muốn nhiều, nó không có đa dục đa tham, mà khi người có nhiều thì người ta lại trên cái dục đó, người ta lại làm những cái điều mà gây thêm cái phiền não, gây thêm cái tội lỗi. Chúng ta nhớ như vậy. Bởi cho nên người đệ tử hiểu biết Phật pháp một cách chân chánh thì người đệ tử đó phải có cái gì, phải có cái tầm cầu cái phi khổ phi lạc, và chính cái phi khổ phi lạc đó nó vượt ngoài cái dục, vượt ngoài cái dục không thể bới tới nữa, đó chính là trạng thái của Niết Bàn. Thì những công đức này mà chúng ta làm, dầu cho là thiện, xin lỗi, dầu cho là bố thí hay là nghe pháp hay là cúng dường hay là chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta cải chánh tri kiến, hay bất cứ nguyên nhân gì mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta đều phải hướng tâm đến cái sự kết tụ đạo tràng. Bởi vì những lời dạy của Phật đều là nói lên cái giá trị ly dục, muốn chuyển đổi con người đưa đến ly dục. Bởi vì chính Đức Phật Ngài biết rằng cái dục nó là vị ngọt, mà ngọt mà thì nó sẽ chết rồi, chúng ta sẽ chết trong cái đau khổ của cái dục đó. Cho nên cái dục có chúng ta còn bỏ, khổ hậu chúng ta không có thì chúng ta đừng có tầm cầu. Và người đệ tử tu tập là người đệ tử phải bỏ cái dục. Thì bỏ cái dục, thưa quý vị, nó lớn lắm nhá. Chính luôn cả cái chấp ngã chấp ái của chúng ta cũng chính là dục, cũng chính là ái đó. Cái mà chúng ta tự cho mình là cao thượng, cái mà chúng ta tự cho mình chúng ta là hay, chúng ta hay chúng ta bị xúc phạm, chúng ta hay chúng ta cảm thấy rằng mình bị tổn thương, hay chúng ta tự cho mình là hay, là cao sang, là quyền quý, là trưởng thượng, là giàu sang, là người như thế này, người như thế kia, chúng ta có đầy đủ trí tuệ, chúng ta có đầy đủ tri kiến, hay chúng ta có cái sự tu tập, thì chúng ta cũng chết. Đối với cái người tu tập mà tự mãn, chúng ta thấy vì ấy tự mãn với cái giới của mình. Chúng ta sẽ đọc những cái kinh văn, chúng ta thấy Đức Phật Ngài chỉ rõ vô cùng. Cái người mà tu tập khi đã thành tựu được cái giới, khi được thành tựu được cái giới mà người ấy chấp thủ với cái giới, cho rằng cái giới của mình nó được tốt, cho rằng cái giới mình nó được hay, và như vậy thì người ấy cũng sẽ dẫn chân tại chỗ. Thế là người tu tập về thiền định, khi mà thiền định tu tập đó mà người ấy chứng đạt được các cái vị lạc, hay là có cái sự chứng đắc được các cái hương vị của kết quả thiền định, mà vị ấy chỉ bị dính mắc đó, chính là bị dục nó cột rối, là thế là vị ấy không thể tiến tu được. Và nói một cách sâu hơn, xa hơn và rộng hơn, chúng ta nhớ Đức Phật Ngài dạy cái sự đi tìm lỗi cây. Cái người đi tìm lỗi cây cầm cành lá, cầm vỏ trong vỏ ngoài, tới giác cây, giác cây trong giác cây ngoài. Chính Đức Phật Ngài nói tất cả những điều đó cũng chưa phải là cái trạng thái tốt đẹp để đưa đến cái trạng thái ly dục, mà người ấy phải tìm đến cái gì, cái lỗi cây, đó chính là cái chánh tri kiến. Đấy là những pháp mà đưa chúng ta ly dục, thì quả thật đó mới chính là lỗi cây, đó chính là mọi điều tốt đẹp. Thì quả thật đứng trên tinh thần của Phật thì cái sự nguy hiểm chính là bắt nguồn từ cái tại sao mà Ngài dạy chúng ta phải ly dục. Bởi vì chính cái dục này nó đưa chúng ta trầm luân sanh tử đau khổ. Như chúng tôi đã nói, khổ đấy là nhân, xin lỗi, khổ đấy là quả, tập đấy chính là nhân để sanh, sanh ra quả. Và rồi, diệt đế không phải là quả, mà diệt đế là trạng thái kết quả của thành tựu của đạo đế. Cho nên, cái mệnh đề nhân quả không đặt trong tứ đế, chỉ đặt cho cái nhân là nhân sanh đau khổ là tập đế, mà cái quả chính là khổ đế. Chúng ta thường nhiều khi có một số người phân tích, chúng ta nhớ diệt đế nó là phi nhân phi quả. Dạ, diệt đế phi nhân phi quả, cho nên nói rằng đạo đế là nhân, diệt đế là quả, thì người đó phải kiểm soát lại. Cái điều đó là không, trên kinh văn không dạy như vậy, không có nói niết bàn. Cái trạng thái thực tịnh vắng lặng nó là quả, bởi vì nó không còn bị cái sự hệ lụy chi phối của trạng thái nhân quả, mà khi tu tập thì đạt được cảnh giới đó, đạt được cái quả vị đó, đạt được cái sự thành tựu đó. Quả thật thì những lời dạy của Đức Phật xuyên qua, Ngài muốn chúng ta phải ly dục, Ngài muốn chúng ta phải vượt thoát ra khỏi cái sanh tử đau khổ trầm luân. Và kính bạch Thượng Tọa, có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý Ngài. Con thỉnh Thượng Tọa trả lời rất ít.
Sau đó, cái chuyện từ Đức Thầy Gửi xin được vấn đề được pháp tính. Đại Đức Pháp Tính nghe rõ không? Xin được vấn đề được Pháp Tính. Được rồi. Đại Đức Pháp Tính, ở đây thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật đề cập đến tăng là vô thượng tướng điền đó, thì Ngài đề cập đến tăng gồm có 4 đôi 8 vị. Nói một cách khác là chúng ta nói đến chư vị thánh tăng. Chư vị thánh tăng thì ở đây có hai câu hỏi liên quan đến điều này. Thứ nhất là phải chăng tất cả những vị nào đắc đạo chứng quả từ sơ nhị tam tứ quả đó, dù là xuất gia hay tại gia, đều thuộc về tăng, hay chỉ có những vị xuất gia mới thuộc về tăng thì thôi? Và điều thứ hai đó là khi mà chúng ta quy những vị gọi là tăng bảo gồm 48 vị đó, thì có nhất thiết là những vị đó phải trụ thế cái hiện tiền trên thế gian hay không, hay là chúng ta phải tìm đến những vị là đắc đạo chứng quả thì chúng ta mới nương nhờ? Thì xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin hành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Tự Nguyên, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Hà kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói khi mà nhắc đến tăng trong thí dụ như là trong bài học ngày hôm nay đó, thì đề cập đến 48 vị, có nghĩa là nói về những gì những vị thánh tăng đã đắc từ Tu Đà Quần cho đến A La Hán. Thì 48 vị có nghĩa là chúng ta thấy rằng 8 thì kể chiếc kể từ từ ra, vị đắc vị một vị mà đắc được đạo Tu Đà Quần, rồi đắc được quả Tu Đà Quần, kể như vậy 4 vị, bốn cái bậc như vậy. Nhân cho 2 thì là 8. Còn nếu mà nói về mà 4 không không có nói 8 thì nói về 4 cái bậc thánh, thánh Tu Đà Quần cho đến thánh A La Hán. Thì thường thường mình chúng ta thấy rằng cái chỗ đó khi mà nhắc đến sanh khác là chư tăng thì nhắc chung về cái đó. Nhưng mà đối với ở trong cái cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta đó, thì thường thường chúng ta thấy rằng mình nương tựa chư tăng. Ngay cả ví dụ như đối với cái vấn đề mà quy y tăng bảo cũng vậy, trong đó thì chúng ta sẽ tính phàm tăng và thánh tăng. Mà hơn nữa đó thì quý vị thấy rằng thường thường nói chung là chư tăng, nói chung là chư tăng hết. Tại vì sao vậy quý vị? Nếu mà chúng ta phân biệt ra nó phàm tăng và thánh tăng thì thật sự ra cái điều đó chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta nhìn chúng ta không biết ai là phàm tăng, ai là thánh tăng. Thành ra đó quý vị thấy rằng mình cứ có cái niềm tin hoặc là mình có sự cung kính chư tăng, những vị đang còn đắc chiếc y như vậy, những vị đang có cái hình tướng như vậy, thành ra chúng ta tôn kính đối với tăng bảo. Quý vị thấy rằng ngày xưa mà đối với khi mà bà Gotami khi mà cúng dường chiếc y đó, tận tay bà Mai ráp cái chiếc y đó lại để đi cúng cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật không chịu, Đức Phật không chịu nhận. Vì sao vậy quý vị? Ở trong đó có 2 cái lý do. Thứ nhất là muốn cho bà Gotami cúng dường đến chư tăng và có Đức Phật nữa, thì cái phước đó nó rất là nhiều. Thứ hai là sao quý vị? Sẽ duy trì, cái này nó sẽ được lặp đi lặp lại ở trong thờ vị lai. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là do cái sự cúng dường mà tập thể chư tăng có Đức Phật làm bị chứng minh đó, thì quý vị thấy rằng cái điều này nó sẽ kéo dài về sau. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thường thường cúng dường cái gì cũng đến chư tăng. Cũng như quý vị biết rằng có những người người ta nói rằng chư tăng rất là đông, thí dụ 10 vị, 20 vị mà cúng dường có một bộ y, thì quý vị thấy rằng mình cúng dường một bộ y như vậy đó, nhưng mà cúng đến chư tăng rồi, do vị nào có cái phước á thì bốc thăm chứng cái bộ y đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình đừng cúng đến chư tăng á thì cái phước mình nó nhiều. Ở đây á thì lúc nào chư tăng cũng mong cái người cư sĩ cúng dường một cách nào mà để làm cho cái phước nó lớn, chứ không phải đòi hỏi cái số lượng nó nhiều. 10 vị thì phải có 10 bộ y, thì cái điều đó không có. Trở lại với cái câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng khi mà một cái người mà mình dù cho mình quy y cũng vậy, có người ở quý vị biết rằng là người ta thích quy y cái vị đó, nhưng mà đối với một cái vị mà chân chánh giảng mà đúng pháp đó, thì thường thường chúng ta quy y ai quý vị? Quy y Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, quy y giáo pháp của Ngài, những cái gì mà Ngài đã chỉ dạy, rồi quy y tăng chúng đệ tử của Ngài. Thì tăng chúng đệ tử của Ngài đó thì ở trong đó gồm có 2 bậc, là đó là phàm tăng và thánh tăng, thì chúng ta quy y miễn sao là chúng ta có cái sự mà hướng tâm đến chư chư tăng đệ tử của Đức Phật, như vậy thì chúng ta mới thành cầu. Cũng như quý vị thấy rằng có nhiều lúc đó, khi mà chúng tôi cũng còn rất là chúng tôi cũng còn nhỏ còn trẻ, thành ra có nhiều khi có những người Phật tử người ta thấy người ta thích, người ta muốn quy y với chúng tôi, thì lúc đó chúng tôi cũng không có cần giải thích gì nhiều, thế chúng tôi chỉ hỏi bây giờ mình quy y Đức Phật đó, có phước hay là quy y chưa có phước, thì người ta nói là quy y Đức Phật có phước, vậy thì quy y Đức Phật quy y Đức Phật sẽ có phước hơn, hoặc là quy y ví dụ như quy y đối với bản thân của một vị nào đó có phước, hay là quy y tập thể tăng chúng có phước, thì lúc đó người ta biết rằng quy y tập thể tăng chúng có phước. Thì tập thể tăng chúng thì chúng ta thấy rằng là trong đó có hai bậc phàm tăng và thánh tăng. Thành ra bây giờ quý vị thấy rằng thậm chí cái sự cúng dường cũng vậy nữa quý vị. Quý vị có nhớ rằng ở trong Pháp Cú Kinh cũng có một cái tích truyền, khi mà một cái người phụ nữ đó người ta đi đến người ta cúng dường, người ta đến người ta tác bạch, bạch đại đức cho con cúng dường đến chư tăng, thỉnh về nhà một vị, thỉnh về nhà một vị. Thì ở ngày hôm đó quý vị thấy rõ ràng là ở trong chùa là không có chư tăng, thành ra đó cái vị mà điều hành ở trong chùa đó mới chỉ định một cái vị thì khu đó đi đến để mà nhận cái sự cúng dường trai tăng của nhà thí chủ đó. Thì quý vị thấy rằng cái vị đó khi mà đi đến thì cái người gia chủ có sự tiếp rất rất là nồng hậu, có nghĩa là nhấc ghế mời ngồi, xong rồi để nước ra rửa chân, rồi lấy dầu, những cái dầu mà thoa chân, tại vì trong thời đó quý vị thấy rằng là đi chân không mà một quãng đường rất là xa, cái da bàn chân nó sẽ đau hết, thành ra đó cái người gia chủ người ta lấy dầu để mà người ta thoa chân cho cái vị đó đỡ đau, thành ra rồi xong rồi sau đó mới cúng dường vật thực dâng một cách cung kính đàng hoàng. Khi mà vị đó thọ thực xong rồi về đến buổi chiều thì cái vị đó đi đến để mà để mà mượn cây cuốc, thì lúc này thì chúng ta thấy rằng cái người gia chủ mới lấy cái chân là để đẩy cái cây cuốc đó ra cho cái người đó mượn. Thì lúc này cái vị này mới có cái sự ngạc nhiên, hồi sáng mình được tiếp đãi một cách rất cung kính, nhưng mà bây giờ thì mình mà lại bị đối xử với một cách như vậy. Thành ra cái vị này mới hỏi thì bà gia chủ này bà nói hồi sáng bà thỉnh chiêu tăng một vị, thành ra cái vị điều hành chỉ định cái vị nào thì về bà cũng coi như là chiêu tăng. Ở đây thì chúng tôi muốn chúng tôi muốn nói với quý vị rằng là ngay cả cái sự cúng dường của mình người ta tác ý đến một cái vị sư một cái vị mà do chư tăng chỉ định rồi thì vẫn thành tựu khi mà mình cúng dường đến chư tăng. Thành ra quý vị thấy rằng một cái chuyện rất là bình thường nó chỉ một cái chuyện rất là bình thường mà chúng ta thấy rằng một người cư sĩ còn biết tác ý còn biết tác ý và còn hiểu được cái giáo pháp. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự mà mình quy y cũng vậy mình quy y thì mình nên hướng tâm đến chư tăng, trong đó có hai bậc phàm và thánh. Rồi cái sự mà cúng dường cũng vậy chúng ta cứ nghĩ rằng cúng dường cho chư tăng, thật sự ra đó quý vị biết rằng chư tăng phải nói rằng một điều rất là quan trọng có nhiều khi chúng tôi thấy có những người Phật tử người ta nói mình nghe rất là có một cái sự thông cảm và một cái sự mà cũng như là dễ chia sẻ với những người Phật tử đó. Có những người Phật tử người ta nói rằng miễn sao trên thế gian này chúng con chỉ còn thấy cái hình tướng như vậy với một cái người mà đầu cạo tóc đã cạo rồi đắp cái chiếc y như vậy để chi vậy, để thấy cái hình tướng đó đặng người ta dễ khởi lên cái tâm thiện để mà người ta cúng dường người ta tạo thuốc bằng một cái cách nào đó. Thành ra người ta rất là sợ. Quý vị thấy rằng như hồi bữa chúng tôi đọc ở trong những cái bản kinh sau này quý vị thấy rằng có một thời gian sau này mình không còn thấy hình bóng của chư tăng mà mình thấy toàn là những người mà sống với nhau với một cái ánh mắt sân hận không à. Thành ra lúc đó nếu mà mình tìm chư tăng thì cũng không có. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với một cái người cư sĩ mình có sự hướng tâm đến chư tăng vậy là mình sẽ được cái phước báo nó nhiều. Chúng ta không có cái sự đối xử riêng biệt hoặc là chúng ta không có nghĩ đến cái sự phàm tăng hoặc thánh tăng. Thí dụ như quý vị cúng dường một cái buổi ăn nó đi mà trong đó nếu mà mình cúng dường cho chư tăng hết mà trong đó có thánh tăng thì tốt, có thánh tăng thì phước mình nó nhiều. Còn nếu mà không có thì mình cũng cúng dường cho chư tăng. Mà Đức Phật nói sự cúng dường cho chư tăng á, mà mình không có phải tác ý đến cái sự riêng biệt của vị nào, mà mình chỉ hướng tâm đến chư tăng á, thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng cái phước báo của mình vô lượng, ví như nước ở trong đại dương không có đo được, không có đo lường được. Thì khi mà mình làm cái gì đó mà mình hướng đến chư tăng á, thì quý vị thấy rõ ràng cái phước của mình nó không có một cái, không có một cái cách nào để mà ước lượng được. Do đó thì chúng ta thấy rằng cái sự mà mình hướng tâm đến chư tăng, dù trong đó phàm tăng hay là thánh tăng gì đó, thì cái phước báo của chúng ta vô lượng. Từ cái sự quy y hoặc là sự cúng dường hoặc là cái sự cung kính chúng ta đến chư tăng, chúng ta đều gặt hái được cái quả dị thục rất là nhiều và rất là vô lượng. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Thích Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sao thú kính chân đại đức pháp tính, và chư tôn đức và thưa quý phật tử, trước khi pháp mặt tịnh thọ thoát hai tuần lễ vừa qua, hôm nay được gặp lại chư tăng và quý phật tử để chia sẻ một vài điều mang tính cách cá nhân, nhưng từ vấn đề cá nhân này chúng tôi lại nhìn thấy được có nhiều điều liên quan đến Phật pháp và chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử. Thưa quý vị, chừng hơn nửa tháng trước, trong một cái chuyến đi về Minnesota với ngài hòa thượng, chúng tôi thấy trong người có vài cái triệu chứng rất là lạ. Đó là chúng tôi khát nước, các nước cái rất là bất thường. Và đồng thời những lúc chúng tôi đói thì cái trạng thái đói nó cũng bất thường nữa. Nên buổi sáng sớm khi mà chúng tôi nói chuyện với hòa thượng thì thường sáng ngày bị tiểu đường, sáng bữa nào ngày cũng thử máu hết. Và nên ngày đề nghị với chúng tôi nên thử. Thì chúng tôi cũng thử như là thử đường của hòa thượng đó. Thì chúng tôi phát hiện rằng đường ở trong người của chúng tôi rất là cao. Lúc đó lên tới khoảng chừng 480, dạ số 480. Phải nói rằng chúng tôi cũng có hơi nghi ngờ một chút, là vì trong thời gian qua đó chúng tôi bị sụt cân đáng kể. Trong hơn 2 tháng mà chúng tôi, chỉ trong vòng 2 tháng mà chúng tôi sụt hơn 9 kg. Và do vậy khi mà hòa thượng đề nghị chúng tôi xử đường thì chúng tôi nhận ra rằng mình bị tiểu đường. Và sau chuyến đi đó về thì chúng tôi có đi bác sĩ, và bác sĩ họ cũng xác nhận là chúng tôi bị tiểu đường type 2. Tiểu đường là một bệnh của thời đại, ngày hôm nay có rất là nhiều người bị bệnh tiểu đường. Do vậy trong chuyến đi vừa qua đó, chúng tôi đi công việc thì thật sự đáng là đi một tuần rồi về, nhưng mà có một vài người rủ chúng tôi thử làm việc là đi tham dự một cái khóa hướng dẫn cho người bị tiểu đường. Thì thưa quý vị, chúng tôi dành một tuần lễ để tham dự khóa hướng dẫn này, và chúng tôi thấy có rất là nhiều điểm hết sức lợi ích mà chúng tôi nghĩ rằng sau khi chuyến đi này về đó thì chúng tôi được xin có thì giờ rảnh để chia sẻ với quý Phật tử, nhất là chư tăng. Chúng ta đều biết là thông thường đó, con người mà ở một cái tuổi mà 40-50 tuổi như tuổi của chúng tôi đó thì thường rất là dễ bị rơi vào tình trạng tiểu đường. Nhưng một điều mà chúng ta được biết đó là mặc dù tiểu đường là một chứng bệnh tương đối phổ thông, nhưng mà chúng ta lại biết rất ít. Dạ, chúng ta biết rất ít, kể cả trước khi chúng ta bệnh và sau khi chúng ta bệnh rồi thì chúng ta cũng biết rất ít về về chứng bệnh này. Chúng ta lấy ví dụ là thông thường, thưa quý vị, như chúng ta ở gần hòa thượng ngài bị tiểu đường đó, thì chúng ta thấy rằng mình chỉ để ý đến những cái thực phẩm nào mà không có đường, thì chúng ta thử mà thôi. Chúng ta lấy ví dụ là có rất nhiều loại ngày hôm nay họ gọi là sugar free, là không có đường, hay là chúng ta thấy đường là zero, thì chúng ta nghĩ là nó là tốt để mình có thể ăn được và ăn bao nhiêu cũng được. Thật sự thì khi mà chúng ta dành thời giờ để tham dự cái khóa hướng dẫn về tiểu đường thì chúng ta mới nhận ra một điều rằng thật sự là sự lựa chọn thức ăn á, nó chỉ là 1/3 câu chuyện thôi. Không có nghĩa là những thức ăn nào mà không có đường thì nó đều an toàn. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở trong kinh Phật á, thường nói đến một chuyện là cái cách ăn nó rất là quan trọng hơn cái thức ăn. Chúng ta chỉ quan trọng thức ăn mà chúng ta không có quan trọng cách ăn. Ngay cả những thực phẩm rất là an toàn, nhưng mà nếu chúng ta ăn quá no đó, và ăn quá no thì cái no quá no đó nó cũng biến thành đường. Bởi vì người ta thường hướng dẫn là mình không nên ăn quá no. Dạ, không nên ăn quá no. Cái quá no đó thì cơ thể mình nó không có thẩm thấu được, mà nó lại biến thành chất đường, và như vậy nó hại cho người tiểu đường. Do đó người tiểu đường thường là ăn ở một cái chừng mực nào đó, rồi thay vì ăn tập trung vào một bữa thì nên ăn cái nơi mà chúng tôi đến tham dự đó thì họ bắt buộc ăn là từ 6:30 sáng cho đến 6:30 tối, là ăn như vậy trong 4 bữa, và 6:30, 11:30, 3:30 và 6:30 chiều. Nhưng mà điều quan trọng nhất là trước khi đi ngủ, và trước khi đi ngủ không được ăn. Lấy ví dụ như là lúc 6:30 cũng chừng đó, rồi tới 10:00 đi ngủ thì cái lượng đường buổi tối nó khác. Nhưng mà nếu mà 9:00 mình ăn cũng chừng đó, 9:00 ăn rồi 10:00 đi ngủ thì cái lượng đường nó sẽ gia tăng rất là đáng kể. Và do vì không được ăn quá no, vì điều này thì chúng ta đặc biệt cũng thấy để ý ở trong kinh Phật đó. Ở trong kinh điển đạo Phật đó thì nhất là trong giới luật thì Đức Phật này cũng nhắc là không được ăn no. Cái ăn no đó nó tạo thành được. Chúng ta ít có chú ý về điểm này. Và rồi không những chỉ không ăn no mà cái bữa ăn không nên gần giấc ngủ. Và sau một cái giờ nào đó, ví dụ như là mình ngủ 10:00 thì chúng ta 3 giờ, trước đó 3 tiếng đồng hồ đó là những thức ăn thức uống mà nó liên quan đến đường đó cũng không nên dùng, và không nên dùng tới. Như vậy thì chúng ta không nên chỉ nói đến thực phẩm mà chúng ta còn nói đến cái lượng, và không chỉ nói đến lượng không lượng thức ăn, mà còn nói đến cái điều độ, tức là cái giờ giấc ăn, chứ không phải nói rằng cái đó không có đường rồi muốn ăn như thế nào thì ăn. Người Việt Nam của chúng ta đó thì ngoài chuyện mà mình nói là cái nào mà không có đường thì ăn được đó, thì nó là một chuyện rất là nguy hiểm. Mà chúng ta còn có một cái nguy hiểm khác, đó là chúng ta có đôi khi rơi vào cực đoan là cử rất là nhiều thứ. Và cử rất là nhiều thứ thì lấy ví dụ như chúng ta tuyệt đối là nói rằng mình ăn gạo lứt muối mè, hay là chúng ta tuyệt đối nói rằng mình uống một cái thứ lá nào đó, một thứ nào đó. Thì thực sự thì trong cái trung tâm điều dưỡng về tiểu đường này họ hướng dẫn và cho thấy rằng nên ăn một cách bình thường, và ăn một cách bình thường để có đủ dinh dưỡng, nhưng mà đừng ăn quá no và nên ăn điều độ. Và ở đây đó thì chúng ta cũng nhận ra một chuyện khác đó, là người Việt Nam của chúng ta chỉ có một chữ là chữ đường mà thôi, là chỉ có chữ đường. Nhưng mà thật ra cái chữ đường đó chúng ta hiểu trong tiếng Anh là sugar hay là sugar free đó, nó không đủ. Có những thứ nó sugar free, tức là không có đường, đường là zero, nhưng mà nó lại có những cách mà nó tạo ra đường. Thí dụ như là carbohydrate là những cái thứ mà nó tạo ra đường, thì cái lượng nó cao á, mặc dù mình ăn thì nó không phải là đường, nhưng mà nó lại tạo ra đường. Thật ra về điểm này nó cũng là một điểm mà chúng tôi rất là ngạc nhiên, là vì ở trong danh từ y khoa đó họ có rất nhiều chữ liên quan đến đường, như là chúng ta biết chữ glucose hay là chữ gluten, hay là những cái index glycemic, hoặc giả là chúng ta nói về insulin, thì những thứ đó chung là chúng ta chỉ gọi là đường thôi. Tuy nhiên nó là nhiều cái khía cạnh, là nhiều phương diện khác nhau. Và về điều này đó thì chúng ta biết rất ít, và chúng ta biết rất ít. Có thể là ăn một cái thức ăn nào đó nó là đường là zero, nhưng mà những cái chất mà tạo ra đường và những chất tạo ra đường và những cái trở ngại, chúng ta lấy ví dụ như là người ta nói rằng nước trái cây, và nước trái cây mà khi xây ra, khi mình xây ra cho nó thành cái nước á, thì khi cái nước mình uống vào nước juice á, thì nó sẽ biến thành đường nhanh chóng hơn là khi mà chúng ta ăn trái cây. Chúng ta ăn một cái quả táo mà nếu mà chúng ta cắt từ miếng rồi chúng ta nhai trong miệng rồi vào trong người đó, thì chúng ta sẽ cho cái cơ thể có thời gian để thẩm thấu nó, thì như vậy nó tốt hơn là chúng ta xây nó để trở thành một cái nước juice, và nước juice đó nó vào trong. Thì thưa quý vị, có rất là nhiều điểm khi mà học cái lớp hướng dẫn này, thì chúng tôi đặc biệt rất là thú vị để ý một điểm là cái phương pháp dưỡng sinh mà nói đó, mà được hướng dẫn đó, nó có hai điểm rất là phù hợp, là không những nó tốt cho người tiểu đường mà nó cũng những điều đó nó lại tốt cho những người chưa bị tiểu đường hay là những người không bị tiểu đường, điều đó nó cũng tốt. Và thứ hai đó là ở trong cái sự hướng dẫn của họ thì có rất là nhiều điểm mà chúng ta phải tìm thấy ở trong Phật pháp. Chúng ta tìm thấy trong Phật pháp, và qua Phật pháp đó, thì chúng ta mới hiểu rằng những điểm mà Đức Phật ngài dạy, mà chúng ta đọc ở trong kinh Tạng đi đều lại rất nhiều lần, đôi khi chúng ta không có hiểu. Chúng ta lấy một ví dụ nữa là ngoài cái điều chế độ dinh dưỡng đó, thì người ta dạy chúng ta phải thể dục rất là nhiều. Thiếu thể dục, thiếu vận động đó, thì quả thật nó là một điều gì rất là tai hại, cực kỳ tai hại cho người tiểu đường. Cái sự vận động của chúng ta nó giúp chúng ta điều chế cái lượng đường ở trong máu. Trong lúc đó thì chúng ta chỉ nghĩ rằng mình trông cậy vào thức ăn, trông cậy vào thuốc thì thực sự không đủ. Thức ăn và thuốc không đủ. Chúng tôi có được làm một cái thí nghiệm, đó là sau bữa ăn đó đi bộ leo núi, cái nơi mà chúng tôi ở đó là chỗ núi rất là nhiều, leo núi đi về đó thì cái lượng đường rất là thấp do sự vận động. Nhưng mà bữa sau không có, cũng chừng đó thức ăn giờ đó mà không vận động, ngồi ở nhà chỉ đi tới đi lui một chút đó, thì cái lượng đường nó cao. Và như vậy là nó cũng là một điểm rất là thú vị. Chúng tôi muốn được làm một việc đó, có lẽ là sau tuần lễ tới, tuần lễ này thì chúng tôi rất là bận, chúng tôi vào khó thoát được nhưng mà bận, nhưng mà tuần lễ tới thì chúng tôi muốn làm một cái đề án đặc biệt ở trong rung Phật Pháp Buddha Dhamma này, đó là chúng tôi sẽ giới thiệu một số những cái hiện tượng về thiên nhiên được Đức Phật ngài đề cập đến ở trong kinh, mà chúng ta ít có dịp mà để chúng ta suy nghĩ đến qua cái góc nhìn của ngày hôm nay. Lấy một ví dụ thôi, là hồi nhỏ chúng tôi đọc ở trong Suttanipata là kinh đọc đó, thì Đức Phật ngài có nói đến cái hiện tượng, và cái hiện tượng là ở một cái trung tâm của biển khơi rất xa đất liền á, thì ở đó không có sóng. Thì thứ gì, Đức Phật ngài dùng cái ví dụ đó để đề cập đến một chuyện khác, nhưng mà trong cái sự suy nghĩ của chúng tôi thì biển thì nó là một cái mặt nước mênh mông, ở chỗ nào cũng có sóng hết. Nhưng mà về sau này đó, khi mà chúng tôi đọc những cái tài liệu về nói về biển đó, thì được biết rằng ở những cái điểm mà xa đất liền nhất, không có những cái đảo ở gần, hay là không có những cái thềm lục địa ở gần đó, thì chỗ đó rất là yên lặng, không có sóng. Về điểm này rất thú vị. Và chúng ta nhớ rằng chỉ có Đức Phật là một vị Phật đó, thì ngài mới có thể nói được điều đó. Tại vì vào thời xa xưa ngay cả những cái nơi mà chúng ta thấy là ở chung quanh Ấn Độ đó, thì thật sự thưa quý vị, những nhà thương buôn họ đi lại đó, từ Ấn Độ qua Sri Lanka hay của Indonesia vân vân, thì những vùng đó lại là vùng có nhiều sóng, là bởi vì sao vậy? Là vì nó lại là nằm ở trong những đất liền. Nếu Đức Phật ngài không phải là bị chánh đẳng chánh giác thì ngài rất là khó đưa ra cho chúng ta biết những cái những điều như vậy. Bằng trong một tuần lễ mà chúng tôi ngồi nghe các vị bác sĩ nói nhiều về dưỡng sinh đó, thì điểm thích thú với chúng tôi là như vậy, là những điều đó vốn đã được nói và được nhắc lại ở trong kinh điển Phật giáo rất là nhiều, Nhưng mà vì một lý do này lý do khác không có để ý. Chúng tôi thành thật thưa tới quý Phật tử là chúng tôi trước khi mà trước đây thì chúng tôi không có lưu tâm đến lắm nhiều về điểm này. Và phải nói rằng ngài hòa thượng ở chùa ngài bị tiểu đường đó, là chúng tôi ở với ngài là 20 mấy gần 30 năm đó, thì ngài bị tiểu đường. Nhưng mà chúng tôi thì hoàn toàn mù tịch, không có biết gì nhiều về tiểu đường. Cứ đi đâu thấy có cái gì để là sugar free đó, là không có đường, thì cứ mua về cho ngài dùng thôi. Chứ chúng tôi không có biết là cái gì điều dưỡng ra sao, mặc dù cũng nghe ít nhiều về điểm này. Cho đến khi bản thân của mình bị tiểu đường thì mình mới ý thức được là à, mình nên tỉnh táo một chút, nên nhận ra là cái gì cần phải làm, đời sống thực tại tổ chức thêm. Và phải tổ chức lại cái đời sống của mình. Thật ra thì điểm đó nó tương tự như là khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển Phật Pháp, Đức Phật này có đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau về đời sống, nhưng mà chúng ta lại không có lưu tâm về điểm này. Cho đến khi nào chúng ta đối diện với một cái thực tại mà chúng ta không thể tham nhận được, hay là nó khó khăn, thì chúng ta mới tìm lại thấy những giá trị của kinh xưa. Thì điều mà chúng tôi muốn nói ngày hôm nay ở tại đây không phải là chúng tôi cố gắng đi trình bày về bệnh tiểu đường hay là về cái phương pháp dưỡng sinh, bởi vì chúng tôi chưa phải là một vị bác sĩ có thẩm quyền về điểm này. Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị một điểm như vậy là thật ra có những điều mà mình nghĩ rằng mình biết nhiều, thật ra mình không biết nhiều. Mình không biết nhiều, biết đến gì, biết đến điều đó. Cũng giống như là chúng ta hay trong việc tu mình quan niệm là mình ăn một món nào đó, cái thức ăn đó là quan trọng. Nhưng mà thật ra cái thức ăn nó không quan trọng bằng cách ăn, cái cách ăn nó là quan trọng hơn. Nhưng mà hỏi người Phật tử có bao nhiêu chúng ta biết về cái cách ăn mà Đức Phật dạy thì chúng ta là không biết. Người Phật tử căn bản thì thường biết mình ăn kiểu này hay ăn kiểu kia, ăn món này hay ăn món kia, cái món này là người tu ăn, món kia người tu không ăn. Nhưng mà thật ra không phải là đơn giản như vậy. Cũng như tiểu đường đó, người ta nói rằng ngay cả những cái món mà hoàn toàn hợp cho người tiểu đường, nhưng mà mình ăn quá nhiều và ăn không điều độ thì nó vẫn hại, chứ không có nghĩa là cái món đó gọi là ok, cái món đó ăn được thì mình ăn được. Dạ, nó là một bài học rất là lợi ích, rất là thú vị về đời sống. Và từ cái bài học đó cho chúng ta thấy một điểm rằng ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, cái biết, cái kiến thức của chúng ta, cái hiểu biết tinh xác nó vẫn là tốt. Dạ, rất là tốt. Không may đó là đa phần chúng ta không được hướng dẫn rõ về điểm này. Khi mà chúng tôi ngồi ở trong cái lớp học mà nghe người ta hướng dẫn về bệnh tiểu đường đó, thì thật sự có những giây phút chúng tôi bàng hoàng về cái cách sống rất là hại của đa số chúng ta. Nhưng mà cái cách hại đó chúng ta hoàn toàn không biết, không ý thức. Chẳng những không biết, không ý thức mà chúng ta lại quá tin rằng mình biết. Dạ, mình biết. Như chúng tôi nói với quý vị rằng trước đây đó thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng mình hiểu về bệnh tiểu đường, bởi vì ở trong nhà có một vị hòa thượng, có một bậc thầy, một ông cha mình bị tiểu đường và ba mấy chục năm rồi, thì ngày sống như sao, ngày làm gì mình cũng biết. Nhưng mà thực sự khi ngồi nghe người ta nói thì mình biết rằng mình lại không biết nhiều. Dạ, mình không biết nhiều. Thì thưa quý vị, chúng tôi trước khi mà tham dự cái chương trình đó thì cái đường chúng tôi thường thường là 318, 320 lên tới 400. Nhưng mà sau 4 ngày ở trong trung tâm đó thì chúng tôi có thể mang cái mức đường nó xuống còn khoảng chừng 140, có lúc 130 nữa. Dạ. Thì phải nói một điều là đối với những người tiểu đường đó thì chúng ta phải tái tổ chức lại đời sống. Và chẳng những tái tổ chức lại đời sống mà chúng ta phải thay đổi cái quan niệm, cái sự hiểu biết của chúng ta về về điều này. Và chúng tôi thì chỉ tin một điều như vậy là chúng tôi không muốn làm khổ những người thân của mình và không muốn làm khổ bản thân của mình. Và mình không làm khổ bản thân, mình không khổ người thân mình thì mình phải biết tự giới, mình phải có sự hiểu biết và mình nên có cái sinh hoạt hợp tình hợp lý. Chứ mình không thể nào mà mình sinh hoạt mà không quan tâm đến điều đó. Và mặc dù khi mà khám phá bản thân của mình vì tiểu đường á, thì nó cũng là một, nó phải là cái chuyện mà mình mong muốn. Nhưng mà chúng tôi thấy nó cũng có một điểm lợi là nó là một một sự đánh động cái ý thức của mình về một điểm mà trước kia mình không có hiểu nhiều. Và chúng tôi rất là mong rằng có một cái dịp nào đó chúng tôi sẽ làm được một cái khóa tu Bậc quan khóa tu này chúng ta sẽ áp dụng được một số cái phương pháp về dưỡng sinh liên quan đến người tiểu đường cho một số Phật tử, là vì về sau này chúng tôi khám phá là càng ngày chúng ta càng có nhiều người bị tiểu đường. Và nếu mà ở trong việc khóa tu mà về chế độ dinh dưỡng, về cái cách sinh hoạt của chúng ta nó hợp tình hợp lý như vậy đó, thì nó sẽ giữ sức khỏe về thân cũng như tâm của chúng ta. Và về điểm đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó có lợi ích, không phải là về một mặt mà về cả hai mặt. Và đó là một vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong cái chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin tóm tắt lại những điều mà chúng tôi được biết đó. Đó là đa phần khi mà chúng ta nghĩ đến người bệnh tiểu đường là chúng ta chỉ nghĩ đến là cái chế độ dinh dưỡng hợp lý đó, nó chỉ dành cho người bị bệnh. Nhưng mà thật ra khi chúng ta chưa bệnh, chúng ta không bệnh đó, thì chúng ta cũng nên quan tâm, là tại vì cái cách sống hàng ngày của chúng ta đó, nó có thể dẫn đến điều đó, nhất là chúng ta có tuổi rồi. Và điểm khác mà chúng tôi muốn nói tại đây là đừng nghĩ rằng cái gì mà nó không có đường là chuyện đó nó hoàn toàn vô hại. Thật ra cái món ăn nó chỉ là một phần của câu chuyện, nó một phần của vấn đề, mà cái cách ăn và cái liều lượng, cái sự điều độ, nó lại là vấn đề lớn. Và chúng ta ăn như thế nào, có đôi khi những chúng ta ăn mà nó quá gần giấc ngủ, hay là ăn xong mà thiếu cái sự vận động, thì nó cũng tạo ra cái đường huyết, nó tạo ra đường ở trong máu. Thì nói tóm lại là nó không phải là vấn đề đơn giản. Và bởi vì nó không là vấn đề đơn giản nên chúng ta cần có nhiều sự hiểu biết về điểm này. Khi mà chúng tôi bản thân bị biết mình bị tiểu đường và được hướng dẫn như vậy đó, chúng tôi rất là mong có dịp để chia sẻ với Chư Tăng và quý Phật tử, nhất là Chư Tăng. Chư Tăng thì ở trong chùa lại không để ý nhiều về điểm này. Dạ, không để ý nhiều điểm này. Và bởi vì không để ý nhiều điểm này thì chúng tôi nghĩ rằng nó có cái cơ nguy là càng ngày sẽ càng có nhiều vị tăng bị càng ngày càng có nhiều vị tăng ni bị tiểu đường, là bởi vì không đặc biệt quan tâm đến điều này. Đó là vài điều xin được chia sẻ cùng quý ngài và quý Phật tử. Mong rằng có những dịp khác thì chúng ta sẽ nói thêm nhiều về điểm này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ thượng tọa Thiện Sư, đảnh lễ xin tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú lành thay. Con Anicca xin thay mặt đại chúng thông trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah. Thank you.